Kính thưa quý chị, hôm nay là ngày 24 tháng 10, giáo hội tưởng nhớ Thánh Anton Maria Clanet giám mục. Vị thánh này chúng ta nghe chắc là lạ, không bằng như Thánh Francisco Assisi hay là Thánh Teresa hay Đồng Giêsu hay là Thánh Faustina, nhưng thật sự ra cũng là một vị thánh đặc biệt đấy các anh các chị ạ. Bởi thế nên thánh nào thì thánh, dù lớn, dù nhỏ, dù rõ, dù mờ, đều là những vị được giáo hội tôn phong để làm gương cho chúng ta. Bởi vì nơi các ngài và nơi từng vị ở vào thời điểm của các ngài đã phản ảnh một Chúa Kitô là hình ảnh Thiên Chúa vô hình tỏ ra cho loài người ở một khía cạnh nào đó, theo như ơn gọi và sứ vụ của các ngài. Vậy, chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa và theo dõi cùng chiêm ngắm dung nhan của Thánh Anto Maria Clanet qua bài tổng hợp của em từ Người Tín Hữu Theo Vết Chân Người, Tin Mừng Tổng Giáo Phận Sài Gòn, Hội Dòng Đa Minh Thánh Lịch. Và đây là tất cả những gì em đã tổng hợp. Thánh Anto Maria Clanet, một cuộc đời. Người cha tinh thần của Cuba là một nhà truyền giáo, người sáng lập dòng, người cải cách xã hội, tuyên úy của hoàng hậu, nhà văn và là nhà xuất bản, là đức tổng giám mục và cũng là người tị nạn. Thánh nhân là người Tây Ban Nha, mà vì công việc, người đã đặt chân đến một nơi như quần đảo Canary, Cuba, Madrid, Paris và công đồng Vatican I. Thánh Anton Claret sinh ở làng Salient, tỉnh Catalonia, năm 1807 tại Salon, Bắc Tây Ban Nha, trong một gia đình khiêm tốn làm nghề dệt. Đó là năm Hoàng đế Napoleon đem quân xâm lược đất nước này. Có lẽ đó là dấu chỉ của sự kiện náo động sẽ theo Anton suốt cả cuộc đời. Là con thứ năm trong 10 anh em, thánh nhân tỏ ra nhanh nhẹn, thông minh, có khiếu đối với nghề nghiệp của cha anh, và được gửi đi Barcelona trong một xưởng máy lớn, trong khi làm thợ dệt cũng như vẽ kiểu cho một xưởng tơ sợi ở Barcelona. Người dùng thời giờ rảnh rỗi để học tiếng Latin và học cách in ấn. Quả thật, Chúa đang chuẩn bị người để trở nên một linh mục và nhà xuất bản tương lai. Ơn gọi đi tu sống sâu trong đáy lòng ngài, kèm theo mọi hành động và sắp trở thành mạnh mẽ nhất. Cuối cùng, ngài đã bước qua cổng chủng viện ở năm 1829, được thụ phong linh mục lúc 28 tuổi. Vì sức khỏe yếu kém, nên ước mơ trở nên một tu sĩ dòng tên hay dòng Thánh Bruno không thành tựu. Người đã trở nên một linh mục triều nổi tiếng về rao giảng ở Tây Ban Nha. Người dành 10 năm để đi giảng tuần Đại Phúc, và luôn luôn nhấn mạnh đến bí tích thánh thể và sự sùng kính trái tim mẹ Maria. Người ta nói, chuỗi mai khôi không bao giờ rời khỏi tay người. Khi 42 tuổi, cùng với 5 linh mục trẻ, người thành lập tu hội truyền giáo mà ngày nay được gọi là tu sĩ dòng Claret. Trước tâm hồn phong phú của thánh nhân, Đức cha Coxuera đã rút ngắn chương trình thần học. Ngài thụ phong linh mục 6 năm sau và cử hành thánh lễ đầu tiên tại giáo xứ ngài đã được rửa tội. Được cử làm cha sở, ngài đã thánh hóa địa hạt của mình. Những việc tông đồ của ngài cần một địa hạt rộng lớn hơn. Ngài đi Roma muốn gia nhập dòng tên, nhưng một vết thương ở chân buộc ngài từ bỏ ý định trở về Tây Ban Nha. Bản chất nóng nảy của ngài tỏ lộ những ân huệ siêu nhiên mới. Tài hùng biện thánh của ngài tăng bội số những cuộc trở lại. Chủ đề được ưa chuộng của ngài là đường thẳng và chắc để về trời. Và ngày càng thêm nhiều người dấn thân vào đường hẹp sỏi đá mở ra ánh sáng. Đức Trinh Nữ hình như hiện diện khi ngài trình bày các bổn phận của bậc sống nhạt nhẽo, nhưng có nét đẹp ẩn giấu trước mặt Chúa. Các từ bỏ liên tiếp. Trong thời gian làm linh mục, Anton Maria Clanet là giám đốc đại chủng viện ở Marie. Ngài đã thiết lập trường thánh Michael để bảo vệ công trình nghiên cứu nghệ thuật và văn chương. Thậm chí cha còn cố gắng thiết lập một trường học để nghiên cứu nông nghiệp. Cha Anton Maria Clanet cũng có một năng lực viết lách đặc biệt. Ngài đã viết 144 cuốn sách và rất nhiều những tập sách nhỏ. Anton thuyết giảng trên 25.000 bài. Quyển sách danh tiếng nhất của Anton Maria Clanet đó là cuốn Lẽ Phải, đã vươn tới hàng triệu độc giả. Ngài đã đi giảng như vậy qua một tỉnh, với hành trang gồm có cuốn sách Thánh Kinh và sách nguyện gói trong khăn. Ngài từ chối tất cả tiền bạc, ngủ dưới vòm trời, giải tội ngày đêm và dâng lễ khi ánh sao cuối cùng vừa lặn. Ngài đã đặt tay chữa bệnh, chiêm ngắm các cuộc hiện ra. Anton rất gần gũi tự do đến nỗi đã gây nên những ghen tuông, những lời chế nhạo ngất ngang bài giảng của ngài. Mạng sống bị đe dọa, ngài phải dã từ quê hương thân yêu để rồi chỉ trở lại 15 năm sau để được đề cử và tấn phong Tổng Giám mục Santiago, Cuba, tại nhà thờ chính tòa Vich. Ngài đã dùng khoảng thời gian giao thời này để phúc âm hóa các đảo Camari. Đây là lúc ngài thêm danh hiệu Maria vào tên mình. Vào năm 1849, Anton Maria Clanet thiết lập một hội dòng mới gọi là dòng Thừa Sai Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, cũng gọi là dòng Claret. Hội dòng có sứ vụ giảng các tuần đại phúc ở các giáo xứ. Nữ hoàng Isabella II, nước Tây Ban Nha, đánh giá rất cao về cha Anton Maria Claret. Bà đề nghị cha làm Tổng Giám mục Giáo phận Santiago, Cuba. Từ năm 1850 đến 1857, người được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục của giáo phận bị quên lãng từ lâu là Tổng Giáo phận Santiago ở Cuba. Việc tông đồ của cha Anton tại Cuba lại mở ra 7 năm thú vị nữa. Đức Tổng Giám mục Anton Maria Clanet thăm viếng các sứ đảo, chống lại các thói xấu xã hội, nhất là tội buôn bán nô lệ. Ngài chúc lành cho bậc hôn nhân gia đình và ban bí tích thánh tẩy cho các trẻ em. Người bắt đầu cải cách bằng việc rao giảng không ngừng và giải tội. Dĩ nhiên, người phải chịu nhiều chống đối cay đắng. Phần lớn là vì người kịch liệt lên án vấn đề vợ lẽ và vì dạy giáo lý cho các người nô lệ da đen. Một tù nhân mà Đức Giám mục Anton chuộc ra khỏi tù đã được thuê để giết người. Nhưng Đức Giám mục thoát chết và chỉ bị thương ở mặt và tay. Cũng chính Đức Giám mục Anton giúp người này thoát án tử hình. Người giúp thay đổi sự nghèo nàn của dân Cuba bằng cách giúp họ trồng trọt những thực phẩm khác nhau cần cho thị trường. Điều này khiến các điền chủ tức giận vì họ chỉ muốn dân chúng trồng mía để thu hoa lợi. Trong các văn bản về tôn giáo của người còn có hai quyển người viết khi ở Cuba, đó là Suy Tư Về Canh Nông và Lợi Nhuận Quốc Gia. Vị Tổng Giám mục truyền giáo cập bến, ngài sắp gặp thấy một giáo xứ đầy thương tâm gồm một ít linh mục thiếu học, nghèo túng. Ngài thiết lập một nhóm học hiểu biết và tiếp tục vai trò người bao bọc vì Chúa Kitô. Ngài mất 6 năm để rảo qua các địa phận mênh mông của mình. Những con số sau đây nói lên hoạt động của Ngài. 11.000 bài giảng, 120.000 lễ thêm sức, 40.000 phép rửa tội, 12.000 lễ hôn phối. Còn mệt nhọc hơn cả những khó khăn trên đường, thánh nhân hòa mình với các bệnh nhân gã gục vì dịch tả. Các chủ nhân buôn bán nô lệ tố cáo Ngài đã xúi dục các người bị tàn phá nổi loạn. 15 lần Ngài đã thoát chết. Ngài mơ lập một trường nông nghiệp nhưng gặp những chống đối mãnh liệt. Người được gọi về Tây Ban Nha với một công việc mà người không ưa thích gì, làm tuyên úy cho nữ hoàng. Người đồng ý trở về với ba điều kiện. Người sẽ ở ngoài hoàng cung. Người chỉ đến nghe nữ hoàng xưng tội và dạy giáo lý cho con cái họ. Và người không bị dính líu gì đến sinh hoạt triều đình. Từ Marie, Ngài tiếp tục cai quản Cuba. Nhưng sự ghen tương không dứt, sự vu khống đã đưa đến chỗ các kẻ thù ký tên khả kính của Ngài dưới những danh sách bần tiện, trong khi chính Ngài đã là tác giả xây dựng của 150 pho sách hay những tập rời. Cả cuộc đời Thánh Anton, người chỉ ước mơ việc xuất bản sách báo công giáo. Người sáng lập nhà in công giáo, một cơ sở xuất bản công giáo mạo hiểm kinh doanh ở Tây Ban Nha. Và người đã viết cũng như xuất bản khoảng 200 cuốn sách lớn nhỏ. Cuộc cách mạng đã xua đuổi hoàng hậu tới Panu, rồi Paris là nơi cha giải tội đã theo bà và lo lắng cho thuộc địa Tây Ban Nha, và vẫn theo đuổi phát triển một tu hội truyền giáo. Ngài dự công đồng bàn về giáo thuyết bất khả ngộ của tòa thánh. Trong công đồng Vaticano I, người trung thành bảo vệ tín điều bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng, người được sự thán phục của các giám mục bạn. Đức Hồng Y Gibbons của Baltimore nhận xét về người: đây thực sự là vị thánh. Sự ghen ghét của những thù địch người Tây Ban Nha theo đuổi ngày mãi. Thánh nhân một thời rút lui về một trong những nhà dòng của ngài ở Prades, rồi ở Lourdes, nơi các thầy dòng Sito ở Fronfroid, là nơi ngài đã qua đời lúc 63 tuổi. Sau những đau khổ dữ dội mà không hề phàn nàn kêu trách năm 1870, Anton Maria Claret được Đức Thánh Cha Pio XII tôn phong lên bậc hiển thánh năm 1950. Anton Maria Claret, vị thánh rất tân thời, đã tỏ ra là nhà tiên phong với nhà sách đạo của ngài. Trước khi có các tu hội triều ngày nay, ngài đã sáng nghĩ ra các nữ tu tại gia là học giả uyên bác. Ngài đã xếp các văn sĩ có giá trị, các nghệ sĩ công giáo vào Hàn Lâm Viện Thánh Mikael. Lời bàn: Đức Giêsu đã nói trước cho những ai muốn theo người là họ sẽ bị bách hại như chính người. Ngoài những cám dỗ trong đời, Thánh Anton còn phải chịu được biết bao nhiêu vu khống xấu xa đến độ tên Claret của người đồng nghĩa với nhục nhã và bất hạnh. Ma quỷ không dễ gì buông tha con mồi của chúng. Chúng ta không cần phải đi tìm sự bách hại. Tất cả những gì chúng ta cần là sẵn sàng chịu đau khổ vì đức tin chân thật nơi Đức Kitô, chứ không phải vì những bất cẩn và tính khí bất bình thường của chúng ta. Lời trích: có lần nữ hoàng Isabella II nói với Thánh Anton: không ai có thể nói cho tôi nghe một cách rõ ràng và thành thật như cha. Sau này hoàng hậu nói với cha: mọi người đều xin tôi ban cho họ những ân huệ này nọ, nhưng chưa bao giờ thấy cha làm như vậy. Cha có muốn xin điều gì không? Người trả lời: thưa có, xin cho tôi từ chức. Từ đó trở đi, hoàng hậu không còn đề nghị gì khác nữa.
Lời ngài nguồn sông như mạch suối nước trong, lời ngài bình an như mùa trăng tỏa sáng, như bóng che giữa ban trưa, như mưa cho ruộng đất cần màu mỡ tươi xanh. Lời ngài nồng ấm như lời dạy dỗ của cha, lời ngài dịu êm như lời mẹ hát ru con, chan chứa đi sâu ân tình. Cuộc đời là những niềm vui và những nụ cười. Lời ngài trải qua muôn kiếp, lời ngài qua bao thế hệ, tồn tại bình yên sẽ không nhạt phai. Cho dù trời đã qua đi, cho dù mưa nắng chẳng còn, thì lời ngài đó vẫn không hao mòn.
Thánh Antoine Maria Claret, những mẩu chuyện. Thánh Antoine Maria Claret xin ơn chết lành cho bốn tử tù. Khi Thánh Antoine Maria Claret sắp sửa rời Tây Ban Nha để nhận chức Tổng Giám Mục ở nước Cuba xa xôi, ngài đã cứu được bốn tử tội khỏi xa hỏa ngục. Trước đó, bốn tử tội đã bị kết án xử tử vào ngày thứ hai sắp đến. Có bốn người đều không muốn ăn năn thống hối và không muốn chịu các bí tích sau cùng, dù cho nhiều linh mục khuyên răn và năn nỉ. Sáng hôm ấy, tình cờ, cha Claret đi ngang qua vùng Villa Franca, nhưng thật ra đó là chương trình của Chúa. Được tin ngài đi qua đó, các linh mục năn nỉ xin ngài hãy cứu bốn tử tội khỏi hỏa ngục. Ngài vội vàng đến ngục thất và thấy có ba tử tội còn trẻ và một người tử tội thứ bốn khoảng 40. Khi ngài vào phòng giam và khuyên răn thì có ba tử tội chịu xưng tội. Trước đó cho ba người này chịu mình Thánh Chúa thì Thánh Claret hỏi xem liệu họ đã tha thứ cho tất cả mọi người chưa. Thì một người tù trẻ hét to: "Con tha thứ cho hết mọi người trừ mẹ con." Lời nói ấy làm ngạc nhiên tất cả mọi người đang hiện diện. "Con không tha thứ cho mẹ con bởi chính vì bà mà con bị tử hình ngày hôm nay. Nếu mẹ con chịu sửa sai con và trừng phạt con thì ngày nay con đâu có phải bị xử tử hình. Vì thế con sẽ không tha thứ cho mẹ con." Nghe những lời này, cha Claret xúc động. Ngài quỳ trước kẻ tử tội và năn nỉ hắn: "Con ơi, hôm nay con sẽ ra trước tòa Chúa là đấng thẩm phán chí công. Con hãy tha thứ cho mẹ con đi."
"Không, bà ấy là nguyên nhân cho con bị xử tử."
"Con ơi, con sẽ bị xuống hỏa ngục nếu con không tha thứ cho mẹ con. Cha xin con, vì danh Chúa và vì cha, xin con tha thứ cho bà ấy."
"Không, không bao giờ con tha thứ cho mẹ con."
Mọi người xôn xao. Một số người cầu nguyện cho hắn, một số người khóc, và đôi mắt mọi người gắn chặt vào cha Claret. Cha Thánh bèn quay sang nói với vị linh mục rằng: "Xin cha đừng cho hắn chịu mình Thánh Chúa." Sau đó cả bốn tử tù đi ra pháp trường. Đằng sau họ là Thánh Claret. Ngài vừa đi vừa đọc kinh mân côi cầu nguyện cho họ, nhất là cầu cho hai người cứng đầu nhất, một người không chịu xưng tội, một người không chịu tha thứ. Giờ lên đoạn đầu đài đã điểm, bỗng dưng người trẻ kia lên tiếng: "Từ trái tim của con tha thứ cho mẹ con, xin mọi người cầu nguyện cho con." Rồi sau đó, người lớn tuổi trong đám là kẻ đã từng từ chối không xưng tội, nay vội xin cha giải tội cho hắn. Cha Claret giải tội cho hắn, mọi người la lên:
"Chúc tụng Chúa đã gửi cha Claret đến đây."
Về sau, Chúa tỏ lộ cho cha Claret biết rằng cả bốn tử tội đã được ơn cứu độ. Ngài họp mọi người lại và tuyên bố điều ấy, và ai ai cũng vui mừng. Thánh Antoine Claret trừ quỷ. Lời kể của Thánh Antoine Maria Claret: "Có một loại bệnh làm cho tôi mất nhiều thì giờ để chữa trị, đó là bệnh quỷ ám. Trong khi tôi đi các thành phố để rao giảng lời Chúa, thì có nhiều người bị quỷ ám được gia đình đem đến gặp tôi. Họ xin tôi trừ quỷ cho người thân của họ. Vì được phép của giáo hội để trừ quỷ, nên tôi đã trực tiếp trừ quỷ cho hàng ngàn vụ. Việc trừ quỷ làm cho tôi rất tốn thì giờ hơn là việc giải tội và rao giảng tin mừng của Chúa. Tôi rút ra một kết luận là điều quan trọng hơn
là hãy trừ quỷ tội trọng ra khỏi linh hồn người ta hơn là trừ quỷ ra khỏi thể xác. Khi có ai xin tôi trừ quỷ thì tôi ra lệnh cho người ấy làm ba điều sau. Thứ nhất, tất cả những người ấy phải kiên nhẫn và từ bỏ chính mình. Thứ hai, không được uống rượu hay bất cứ một thứ nước giải khát nào, bởi vì tôi biết có một số người uống quá nhiều rượu rồi say sưa, và để tránh phiền toái, họ cứ đổ lỗi của mình cho kẻ giữ ám hại họ. Thứ ba, tôi bảo họ mỗi ngày đọc 7 kinh lạy cha và 7 kinh kính mừng để suy nhớ đến 7 sự thương khó của Đức Mẹ Maria. Tôi khuyên họ nên xưng tội một cách kỹ càng, xưng các tội đã phạm từ khi mới có trí khôn cho đến lúc ấy, tức là xưng tội trọn đời rồi rước lễ với lòng sùng kính và tôn thờ Chúa. Sau đó có một người đến cảm ơn tôi và nói rằng họ được giải thoát và tự do. Có một số người được ơn hoán cải và nói rằng họ không phải bị quỷ ám, nhưng họ bị ảo ảnh và họ giả vờ bị quỷ ám để mọi người chú ý, thương hại và giúp đỡ họ. Hương sống đạo anh hùng của Thánh Anton Maria Claret. Vì đức vâng lời tuyệt đối nên Thánh Anton Maria Claret đã viết tác phẩm tự thuật về cuộc sống của Ngài. Đọc xong chúng ta thấy Ngài có trái tim và linh hồn của một vị Thánh. Thánh Anton Maria Claret nêu ra những điều minh chứng cho sự thành công trong việc cứu rỗi các linh hồn. Ngài nhấn mạnh đến 5 đức tính tiên quyết cần thiết để cho mục vụ truyền giáo có kết quả, đó là: thứ nhất, khiêm nhượng; thứ hai, sống khó nghèo; thứ ba, lòng nhân hậu; thứ bốn, sự đơn sơ; thứ năm, sự từ bỏ chính mình, tức là chết đi cho cái tôi của mình. Chúa Giêsu thường hiện ra và nói với Ngài rằng: con hãy cho ta máu và ta sẽ ban cho con thần trí. Máu đây ám chỉ là Ngài từ bỏ mình. Trong lúc làm công việc truyền giáo, Thánh Anton Maria Claret không bao giờ nhận tiền, và Ngài đi bộ đến khắp mọi nơi, từ thành phố này đến làng mạc kia. Ngài chỉ có một đôi giày, một bộ quần áo và vài cuốn sách trong người. Ngài chỉ đi giảng đạo ở những nơi nào mà Đức Giám Mục sai Ngài đi. Ngài thâm tin rằng Thiên Chúa đụng chạm đến những trái tim khi một nhà truyền giáo làm việc với đức vâng lời thánh thiện hơn là với ý riêng của mình. Ngài không bao giờ ăn thịt hay uống rượu, và Ngài chỉ ngủ từ 3 đến 5 tiếng đồng hồ mỗi đêm. Ngài trở thành vị tổng giám mục của vùng Santiago, nước Cuba. Ngài đến viếng thăm một giáo xứ trong địa phận của Ngài 4 lần. Có những nơi từ trước đến lúc ấy chưa hề được thấy một vị giám mục trong suốt 60 năm. Ngài làm việc truyền giáo ở khắp mọi nơi, ban phép thêm sức cho 300.000 người và hợp thức hóa hôn nhân cho 9.000 đôi vợ chồng. Tất cả những điều Ngài làm chỉ vỏn vẹn trong 6 năm và 2 tháng. Ngài là cha giải tội của vị hoàng hậu nước Tây Ban Nha, và khi Ngài quyết định đi nơi khác, Ngài không hề nhận bất cứ một vật gì mà hoàng hậu muốn tặng cho Ngài, dù chỉ là một cây kim. Suốt cuộc đời, Ngài chỉ muốn làm việc truyền giáo mà thôi. Ngài không bao giờ bỏ phí thời giờ. Trong 35 năm làm linh mục, Ngài viết được 144 cuốn sách và giảng khoảng 25.000 bài giảng. Trong một chuyến đi, Ngài giảng 205 bài giảng trong 48 ngày, tức là khoảng 12 bài trong một ngày. Để biện minh cho việc làm của mình, Ngài viết: nếu bạn thấy một người mù sắp rớt xuống hố, liệu bạn có cảnh cáo người ấy không? Vì thế, tôi cũng làm như vậy, và tôi phải làm, vì đó là bổn phận của tôi. Tôi phải cảnh cáo những kẻ tội lỗi, và cho họ thấy trước những gì sẽ dẫn họ đến lửa hỏa ngục không bao giờ tắt, bởi vì họ sẽ đến nơi ấy nếu họ không hoán cải. Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng và cảnh cáo họ, bởi vì tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu họ bị án phạt. Trong cuộc đời linh mục, Ngài làm nhiều phép lạ. Ngài có ơn tiên tri và hiểu những bí mật của tâm hồn người khác. Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria thường hiện ra với Ngài. Có lần, Chúa bảo Ngài rằng có 3 án phạt sẽ giáng xuống trần gian, đó là thệ phản và cộng sản. Thứ hai,
lòng ham muốn lạc thú và tiền bạc, và sự độc lập của tư tưởng và ý muốn. Thứ ba, chiến tranh và hậu quả của chiến tranh. Theo Ngài, sự khiếm khuyết của xã hội thời nay là tất cả mọi người trong thế gian đều thích giàu có, thích nổi danh và ham muốn lạc thú. Lý do mà xã hội hư mất vì họ đã từ chối không nghe lời giáo hội, đó là lời hằng sống, lời của Thiên Chúa. Tất cả những chương trình cứu độ sẽ trở thành trơ trụi nếu như lời vĩ đại của giáo hội Công giáo không được khôi phục một cách sung mãn. Quyền giảng đạo và dạy dỗ con người là quyền mà giáo hội nhận từ chính Thiên Chúa qua các thánh tông đồ, nhưng đã bị đảo lộn vì truyền thông và những kẻ ngu dốt. Mục vụ rao giảng lời Chúa là một điều quan trọng nhất và thăng hóa nhất, bởi vì nhờ đó là trái đất chiến thắng. Các linh mục cần rao giảng và phát hành những tài liệu sách báo tốt và những mục vụ bác ái để sinh hoa quả tốt lành. Lạy Thiên Chúa của con dâng lên Ngài lời hứa của con rằng con sẽ lao động, rao giảng, viết lách và tặng thật nhiều sách báo tốt cho mọi người, để nhờ đó mà tẩy trừ những sự dữ bằng việc làm tốt. Chúng ta một lần nữa xin tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta một vị thánh tuyệt vời, chẳng những vào thời đại của người mà còn vào chính thời đại của chúng ta đây. Chính những lời Ngài nói cuối cùng mà chúng ta vừa nghe là những gì mà em vẫn khuyên nhóm tông đồ Chúa Trời thương thân yêu của em. Đó là những gì? Hãy nghe lời của giáo hội nói chung, và vị chủ chiên tối cao của chúng ta là Đức Thánh Cha đương kim, vị đại diện của Chúa Kitô trên trần gian nói riêng. Bởi vì chính Chúa Kitô qua Ngài tiếp tục dẫn dắt giáo hội của người qua dòng thời gian cho đến tận thế. Do đó chúng ta phải nghe theo vị chủ chiên, chúng ta mới không sợ bị lầm lạc và mới có thể được sống và sống viên mãn hơn. Bởi vì chúng ta được dẫn đến một đồng cỏ xanh rì, đó là chính sự sống mà Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta qua các bí tích, cũng như qua chính lời của Ngài. Một lời được hiện thực hóa, được thời đại hóa qua những lời của Đức Thánh Cha đương kim, như qua những huấn từ truyền tin của Ngài, qua các bài giảng của Ngài, qua các bài giáo lý của Ngài mà em vẫn thường chia sẻ với quý anh quý chị trong những giờ kinh nguyện trưa hay chiều của chúng ta từ trước đến nay, nhất là trong cái mùa đại dịch COVID-19 này. Xin Thánh Anton Maria Claret chuyển cầu cho chúng con, để chúng con cũng được sống thánh chứng nhân như Ngài trong thời điểm thương xót của chúng con hiện nay. Amen.
Chẳng còn thì lời ngài nói.